Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 45 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 45 này có tựa đề Bức Điện Tín, mở màn cho phần 3 của quyển sách. Phần 3 này có tựa đề Cuộc Đổi Đời 1975-1980. Tóm tắt kỳ trước, năm 1973 và 74, Long và Mai gặp rất nhiều may mắn trong công việc làm của hai vợ chồng. Mai trúng tuyển kỳ thi vào Đài Truyền hình Sài Gòn làm sứ ngôn viên. Long trúng tuyển kỳ thi vào Đại học Dược Khoa làm giảng nghiệm viên chính thức, đồng thời tìm được việc làm thứ hai là giáo sư lý hóa của trường Trung học Marie Curie, trường nổi tiếng của chính phủ Pháp ở Sài Gòn. Cuối năm 1974, Long lại được học bổng đi Pháp, học lấy bằng tiến sĩ. Tất cả thủ tục giấy tờ đã xong xuôi, chỉ chờ ngày nhập học vào tháng 9 năm 1975 là lên đường đi Pháp.
Trung tử trận, stop. Xác mang về Biên Hòa, stop. Mở. Long rụng rời tay chân khi nhận được bức điện tín vào ngày 20 tháng 3 năm 1975. Điện tín do mẹ chàng đánh đi từ Bảo Lộc, là nơi ông bà Quy đã dọn lên sống từ đầu năm 1974. Trung là em thứ 8 trong gia đình, chưa đầy 19 tuổi. Mới 9 tháng trước, Trung ghé thăm Long và Mai ở Sài Gòn, ở lại chơi 2 tuần với anh chị. Chuyện lạ là chưa khi nào nó đến thăm anh chị như thế cả. Nó nói nhận được giấy gọi nhập ngũ, sẵn phải về trình diện nên muốn đi sớm hơn để ở chơi với anh chị và các cháu ít lâu trước khi lên đường. 18 tuổi, học đệ nhị, chưa có tú tài một. Phải đi học khóa đào tạo hạ sĩ quan ở trường hạ sĩ quan Đồng Đế, gần Nha Trang. Trung trắng trẻo, đẹp trai, hiền lành, học hành không đến nỗi nào, nhưng bị trễ học vì bố mẹ dọn nhà hết nơi này đến nơi kia, nên giờ phải nhập ngũ vì đáng lẽ tuổi của nó phải có tú tài một mới được hoãn dịch để học tiếp. Thời gian 2 tuần sống với Long và Mai, Trung phụ giúp Long quét vôi lại toàn bộ trong ngoài căn nhà mới mua ở gần ngã tư Hàng Xanh. Long còn nhớ mãi hình ảnh nó đội chiếc mũ xanh dính đầy vôi trắng, vì quét vôi trần nhà không phải dễ như sau này, có loại sơn đặc biệt để sơn trần nhà mà không bị văng lung tung như khi quét vôi.
Long có 12 người em cùng mẹ khác cha, 8 trai và 4 gái. Ngoài Long đã phục vụ trong quân đội nhưng không phải ra mặt trận. Kế đó là hai em gái không phải lo chuyện lính tráng. Đến lượt em trai thứ tư đến tuổi nhập ngũ, nhưng khi nhận được giấy thì nó bướng bỉnh không chịu đi và cuối cùng bị bắt và phải đi binh nhì trong một trung đoàn kỷ luật, đổi tuốt ra ngoài Trung trong tỉnh Quảng Trị đã là bãi chiến trường Triền Miên trong trận chiến năm 1972. Cả năm rồi không có tin tức thư từ gì của nó cả. Em thứ năm cũng con trai đang học đại học luật nên còn được hoãn dịch. Hai em kế thứ sáu và thứ bảy sinh đôi, cũng con trai, một đứa được hoãn dịch vì lý do sức khỏe, một đứa đã đi hạ sĩ quan và hiện phục vụ trong ngành không quân ở phi trường Tân Sơn Nhất ngay sát Sài Gòn. Đến phiên Trung là thứ 8 phải lên đường nhập ngũ năm ngoái, rồi đến em kế của nó cũng mới lên đường vài tháng trước đây. Một gia đình đông con trai như vậy mà vẫn còn nguyên vẹn dù đã có 5 đứa trong quân ngũ, là một cái phúc lớn, mẹ Long vẫn thầm nghĩ như thế. Thật ra, cả nhà rất lo cho thằng thứ tư ở ngoài Quảng Trị, đã từ lâu không biết sống chết ra sao. Không ngờ hôm nay lại được tin dữ là Trung đã gục ngã ngoài chiến trường.
Sau những trận đánh lớn của mùa hè đỏ lửa 1972, các cuộc hòa đàm bí mật tại Paris giữa Lê Đức Thọ và Kissinger đã đi đến một thỏa thuận giữa Hà Nội và Washington. Tháng 10 năm 1972, Kissinger đến Sài Gòn trình bày bản dự thảo Hiệp định Paris cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng ông Thiệu cương quyết không chịu ký, vì trong bản dự thảo không có điều khoản quân của miền Bắc phải rút về miền Bắc. Mỹ áp lực bằng cách dọa ông Thiệu nếu không chịu ký thì Hoa Kỳ sẽ vẫn đơn phương ký và bỏ rơi miền Nam. Đồng thời, phía Hà Nội cũng đòi hỏi việc thả tù binh Mỹ tùy thuộc vào việc thả tù binh Việt Cộng trong Nam. Mỹ áp lực bằng cách dội bom 12 ngày đêm vào cuối năm 1972, được Hà Nội gọi là trận Điện Biên Phủ trên không. Cuối cùng, Hiệp định Paris được ký vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Nhưng hiệp định này chỉ cốt để Mỹ rút khỏi miền Nam với tất cả tù binh của mình. Còn cuộc chiến tại chỗ vẫn tiếp tục giữa người Việt Nam với nhau. Vì phe Cộng sản nhất quyết thống nhất đất nước dưới chế độ Cộng sản, còn phe Quốc gia nhất quyết không chịu sống dưới chế độ độc đoán này, nên muốn duy trì một miền Nam không Cộng sản, giữ nguyên tình trạng hai miền Nam Bắc có hai thể chế khác nhau. Hiệp định Paris đã cho phép Hoa Kỳ rút chân ra khỏi vũng lầy Việt Nam. Thật ra, Hoa Kỳ đã dễ dàng bỏ rơi miền Nam vì Việt Nam không còn quan trọng đối với Hoa Kỳ như trước nữa. Từ khi Tổng thống Nixon chủ trương hòa hoãn với Bắc Kinh, sau sự kiện ngoại giao bóng bàn năm 1971, ông Nixon viếng thăm chính thức Trung Quốc vào tháng Giêng 1972 và ký thông cáo Thượng Hải làm nền tảng cho mối bang giao sau này. Điều khoản quan trọng nhất của thông cáo này là Hoa Kỳ công nhận một nước Trung Hoa duy nhất và Đài Loan chỉ là một bộ phận của nước này.
Vì vậy nên chỉ vài ngày sau khi ký hiệp định, trên nguyên tắc là ngưng bắn, nhưng trong thực tế đụng độ vẫn liên tục xảy ra vì cả hai phe đều muốn lấn đất giành dân. Vì vậy, lệnh tổng động viên trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn có hiệu lực và các em của Long vẫn tiếp tục phải nhập ngũ. Từ ngày Trung ra đi từ Bảo Lộc, ghé thăm anh chị ở Sài Gòn 2 tuần, rồi ra học trường hạ sĩ quan ở Đồng Đế gần Nha Trang, chẳng có tin tức gì của nó cả. Ra trường trung sĩ cũng chẳng được về thăm nhà trước khi ra đơn vị. Đơn vị là một tiền đồn hẻo lánh ở miền Tây trong vùng Cần Thơ. Giấy báo tử gửi về Bảo Lộc, Long không dám hình dung ra cảnh mẹ chàng lúc nhận được tờ giấy này đau khổ như nào. Đã có biết bao bà mẹ Việt Nam từ mấy chục năm qua đã được báo tử như thế. Đến phiên mẹ chàng cũng phải chung số phận với cả triệu bà mẹ khác trên đất nước Việt Nam khốn khổ này. Các bà mẹ miền Bắc có con đi bộ đội sinh Bắc tử Nam. Các bà mẹ miền Nam có con đi lính Cộng Hòa ngăn chặn làn sóng đỏ. Chắc là nhận được giấy báo tử có hình thức khác nhau, nhưng nội dung chắc chắn không thể khác. Nội dung chỉ đơn thuần là những mũi kim nhọn đâm vào trái tim tan nát của người mẹ mất con. Những mũi kim không phân biệt con bà nằm trong chiến tuyến nào? Long bàng hoàng nhận ra mình là người thân gặp Trung sau cùng. Trước đây khi Long còn ở nhà, Trung còn nhỏ nên không thể nói là hai anh em thực sự thân thiết, vì Trung kém Long đến 12 tuổi. Long thương tất cả đàn em nhỏ cùng mẹ khác cha, nhưng chỉ thân thiết với hai em gái kế là Vi và Loan vì tuổi không xa nhau lắm. Đối với các em khác nhỏ tuổi hơn mình nhiều, Long xót xa cho hoàn cảnh tụi nó không có cơ hội học hành và cũng không có dịp may mắn để phát triển tài năng như chàng. Nhưng trong 2 tuần Trung đến thăm anh chị, sống chung một mái nhà, đã có tình anh em gắn bó hơn nhiều, và Mai cũng thương Trung. Không ngờ lần đó lại là lần cuối cùng gặp gỡ.
Giữa tháng 3 1975, con đường từ Bảo Lộc về Sài Gòn đã bị cắt đứt bởi chiến trận lan tràn. Giấy báo tử gửi về cho gia đình ở Bảo Lộc cho biết Trung tử trận ngày 15 tháng 3 và xác sẽ đưa về nghĩa trang quân đội ở gần Biên Hòa. Nhưng làm sao về được để nhận xác con khi đường đi đã bị cắt, nên mẹ của Long đánh bức điện tín khẩn để Long thay mình đi nhận xác và lo chuyện chôn cất. Ngay hôm sau, hai vợ chồng Long và Mai cùng em gái thứ ba của Long là Loan đang tập sự làm cô giáo vườn trẻ ở Sài Gòn lên nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nơi có bức tượng của một người lính ngồi khóc bạn đồng ngũ tử trận. Bức tượng đồng nổi tiếng có tên là Thương Tiếc của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu.
Cuối sách có một chú thích về nghĩa trang quân đội này, xin trích đọc ở đây để có thêm tài liệu. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa nằm trên một ngọn đồi sát với xa lộ Biên Hòa, ngay trước khi qua cầu sông Đồng Nai, nay thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khởi công xây dựng từ năm 1965 đến ngày 30 tháng 4 1975 đã có hơn 18.000 ngôi mộ của sĩ quan và binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa chôn cất tại đấy. Trước cổng vào nghĩa trang, ngay bên xa lộ là bức tượng Thương Tiếc bằng đồng đen cao 4 thước, được đặt trên một cái bệ cao 3 thước. Đó là tượng một người lính ngồi buồn rười rượi vì thương tiếc bạn đồng đội đã bỏ mình trên chiến trường. Bức tượng này do nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu, lúc đó là đại úy, thực hiện. Tượng Thương Tiếc bị kéo sập ngay trong những ngày đầu sau khi Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 1975. Nghĩa trang bị cấm không cho dân thường vào vì bị xem như khu vực quân sự. Cũng từ đó và trong những năm kế tiếp, nhiều ngôi mộ và công trình xây dựng trong nghĩa trang bị làm ô uế hoặc bị đập phá tan hoang. Phải chờ hơn 30 năm sau mới có một hành động cụ thể để trùng tu nghĩa trang này.
Đi qua bức tượng đến con đường dẫn lên sườn đồi nơi có nhà quan. Lần đầu tiên Long đến đây, quang cảnh trước mắt làm chàng bàng hoàng. Một dãy quan tài gần 20 cái đặt thành hàng, mỗi quan tài phủ cờ vàng, 3 sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng khóc nức nở lẫn với tiếng kêu gào thất thanh của thân nhân. Phía ngoài nhà quan bên gốc cây có tiếng một người đàn ông dáng vẻ nông dân la hét, lôi Tê Đông Thiệu ra chửi rủa vì đã bắt con ông đi lính để nó phải chết tức tưởi. Long không ngờ có những phản ứng của người dân như thế.
Long, Mai và Loan được đưa đến trước một quan tài với tên của Trung ghi trên một tấm bảng nhỏ. Quan tài phủ cờ vàng ba sọc đỏ giống như bao quan tài của người lính Việt Nam Cộng Hòa khác. Long chỉ thấy quan tài, có thấy mặt em mình đâu, không biết nó chết trong hoàn cảnh nào, cũng chẳng có bạn đồng đội nào của nó để hỏi thăm. Chiến tranh đang đi đến giai đoạn cuối, và cũng như ngọn lửa trước khi tắt hẳn còn bùng lên lần sau cùng, gây thêm bao nhiêu chết chóc tang thương. Phải nói là lúc đó đưa được xác về đây chôn cất đã là may lắm rồi. Chỉ thêm ít ngày nữa, với tình trạng hỗn loạn trên các trục giao thông, thân nhân sẽ chỉ biết là con em mình bị mất tích, không biết sống chết ở đâu, nếu chết cũng không biết xác vất vượng nơi nào.
Người ta hỏi Long là Trung theo đạo nào, nếu theo đạo Phật sẽ có một ông sư đến đọc kinh, nếu theo đạo Công giáo sẽ có một cha đến đọc kinh, đạo khác thì không biết có ai đọc kinh không. Long nói Chung theo đạo Công giáo. Thế là có vị linh mục, chắc là tuyên úy quân đội, đến đọc kinh ngắn gọn trước quan tài. Sau đó quan tài được chở ra ngoài nghĩa trang, ngay gần đó đã đào sẵn một dãy huyệt. Hạ huyệt xong, hai người lính thuộc đơn vị chung sự vụ nhanh chóng lấp đất lên và cắm cây thánh giá có tấm bảng viết tên cùng năm sinh năm tử để đánh dấu. Lá cờ phủ quan tài được xếp lại đưa cho gia đình, chỉ có ba người. Loan nhận lá cờ mang về. Ba anh em buồn thảm rời nghĩa trang quân đội Biên Hòa, ngậm ngùi nhìn lần cuối bức tượng thương tiếc.
Trong thoáng chốc, tiếng hát ai kia vọng về. Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái non sắt trên bờ lau sậy này, bây giờ anh ở đâu? Bây giờ anh ở đâu còn trên đời này, đang xông pha đèo cao dốc thẳm, hay đã về bên kia phương trời miên viễn chiêm bao? Chung đứa em hiền lành của Long đã về bên kia của phương trời miên viễn chiêm bao. Chung đã hy sinh chỉ một tháng rưỡi trước khi chiến tranh chấm dứt. Nhưng rồi mẹ của Long sẽ còn phải khóc con nhiều lần nữa.
Quý thính giả vừa nghe đọc chương 45 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Nhắc lại chương 45 này mở đầu cho phần 3 của quyển sách có tựa đề là Cuộc đổi đời 1975-1980. Mời quý vị thính giả nghe đọc kỳ tới chương 46 có tựa đề Dã Hàng. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.